vì an ninh Tổ quốc.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh vì an ninh Tổ quốc của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn. Tiếp đó là bài phản ánh nỗi đau từ ma túy. Trước hết, mời quý vị, các đồng chí và các bạn cùng nghe chúng tôi điểm những thông tin đáng chú ý về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Bình Định trong tuần vừa qua. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, tuần qua, Công an thị xã Hoài Nhơn đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng có hành vi đánh bạc. Trước đó, vào khuya ngày 16 tháng 8, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Hoài Nhơn phối hợp cùng Công an xã Hoài Châu Bắc bắt quả tang điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức chơi bầu cua thắng thua bằng tiền tại nhà ông Nguyễn Quốc Khánh ở xã Hoài Châu Bắc, có 7 đối tượng tham gia, tạm giữ hơn 12 triệu đồng cùng một số tang vật. Ngày 21 tháng 8, Công an thị xã Nhơn tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 3 đối tượng: Nguyễn Văn An 18 tuổi, Đoàn Tiến Dũng 16 tuổi và Đặng Tấn Minh 15 tuổi cùng ở phường Nhân Hòa, thị xã An Nhơn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, vào khoảng 1 giờ ngày 19 tháng 8, 3 đối tượng này đã trộm một xe máy hiệu Exciter tại thôn Hiếu An, xã Nhân Khánh, thị xã An Nhơn trị giá 17 triệu đồng. Đến 17 giờ cùng ngày, Đội Cảnh sát Hình sự Công an thị xã An Nhơn đã làm rõ vụ việc, bắt giữ cả 3 đối tượng, thu giữ tang vật. Đồng thời, Cảnh sát Hình sự Công an thị xã An Nhơn còn đấu tranh làm rõ 3 vụ trộm xe máy khác mà các đối tượng trên đã gây ra tại hai xã Nhân Khánh, Nhân Tân, thị xã An Nhơn và thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn. Trong tuần, trên địa bàn tỉnh xảy ra một vụ cháy nhà bà Quỳnh Thị Hạnh ở thị xã Hoài Nhơn, gây thiệt hại tài sản khoảng 100 triệu đồng. Tai nạn giao thông tuần qua xảy ra một vụ, làm một người chết. Thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn phát triển mạnh mẽ, gắn kết chặt chẽ cùng với các phong trào khác, qua đó đã góp phần giữ vững an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, đi đôi với phát triển kinh tế xã hội, những năm qua, Đảng ủy chính quyền phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn luôn chú trọng nhiệm vụ củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng và đảm bảo về an ninh trật tự. Xác định công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có ý nghĩa quan trọng, cấp ủy chính quyền địa phương đã đề ra các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật của nhân dân. Công tác tuyên truyền pháp luật ngày càng đa dạng thông qua các hình thức sân khấu hóa như tọa đàm, hội thi văn nghệ, đồng thời tăng thời lượng tuyên truyền pháp luật trên đài truyền thanh của phường, loa lưu động, chủ động xây dựng các băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, áp phích tờ rơi để thông báo về phương thức thủ đoạn hoạt động và những giải pháp phòng ngừa tội phạm về tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. Cùng với đó, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng được xác định là biện pháp cơ bản chiến lược lâu dài. Công an phường đã chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương triển khai đồng bộ quyết liệt các kế hoạch, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tạo chuyển biến rõ nét. Qua đó đã xuất hiện nhiều mô hình điển hình tiên tiến tiêu biểu được các cấp, các ngành ghi nhận đánh giá cao. Tiêu biểu là mô hình camera an ninh, móc khóa an ninh, hộ gia đình có đạo đoàn kết tham gia xây dựng khu phố bình yên, gia đình hạnh phúc, ngư dân Vạn Long Thành đánh bắt không xâm phạm vùng biển nước ngoài. Là lực lượng nòng cốt, công an phường phối hợp đồn biên phòng Tam Quan Nam, các ngành hội đoàn thể của phường triển khai nhiều kế hoạch biện pháp đảm bảo an ninh trật tự như mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường công tác tuần tra vũ trang đảm bảo an ninh trật tự, tập trung vào các địa bàn tuyến trọng điểm và các dịp lễ hội, tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xã hội và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ năm 2022 đến nay, Công an phường đã tiếp nhận xác minh làm rõ 16 trên 17 vụ phạm pháp hình sự với 52 đối tượng, xác minh xử lý 15 vụ vi phạm hành chính, xử lý 35 đối tượng, làm rõ 3 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, phát hiện 17 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, tham mưu Ủy ban Nhân dân phường ra quyết định quản lý 10 đối tượng theo Nghị định 105 của Chính phủ, trong đó nổi bật là đã khẩn trương xác minh làm rõ 2 vụ cướp giật tài sản, có 4 đối tượng chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ. Đồng thời phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã xác lập chuyên án đấu tranh làm rõ 2 đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Công an phường Tam Quan Nam còn phối hợp với các ngành hội đoàn thể và các khu phố tổ chức hòa giải các vụ mâu thuẫn tranh chấp nhỏ trong nội bộ nhân dân tại khu dân cư, không để diễn biến phức tạp kéo dài. Bên cạnh đó, thường xuyên đến thăm hỏi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của các đối tượng lầm lỗi, người chấp hành án phạt tù trở về địa phương để có biện pháp giúp họ xóa bỏ mặc cảm và định hướng nghề nghiệp để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Với những kết quả nổi bật vừa nêu, 2 năm liền, nhân dân và cán bộ phường Tam Quan Nam được Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân thị xã tặng bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Công an phường đã được Bộ Công an tặng bằng khen. 5 công dân được Giám đốc Công an tỉnh, Ủy ban Nhân dân thị xã tặng giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Nói về một số biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian tới, Thiếu tá Nguyễn Hoàng Thắng, trưởng Công an phường Tam Quan Nam cho biết thêm.
Công an phường phải xác định công tác gần dân và sát dân để nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người dân trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và tình hình an ninh trật tự ở địa phương. Từ đó, Công an phường đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền các biện pháp và giải pháp nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Thứ hai, căn cứ vào tình hình và truyền thống ở địa phương để xây dựng và củng cố các mô hình tự quản về an ninh trật tự. Thì trong đó là Công an phường xác định công tác xây dựng mô hình dân vận khéo trong lực lượng công an nhân dân là cơ bản. Thì qua đó thì đã góp phần phòng ngừa các loại tội phạm trong các khu dân cư.
Quý vị, các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Phòng Công tác Chính trị Công an tỉnh thực hiện. Trong phần còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi phản ánh nỗi đau từ ma túy. Chúng ta cùng nghe.
Sáng ngày 18 tháng 8, Công an thị xã Hòa Nhân thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Quốc Anh, 27 tuổi, ở khu phố Văn Cang, phường Hoài Đức, về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, vào tháng 3 năm ngoái, Trần Quốc Anh đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy bị Công an thị xã Hòa Nhân khởi tố cho tại ngoại vì đang nuôi cháu nhỏ. Cháu nhỏ mới 5 tuổi mà anh đang nuôi là con của chị gái mình Trần Lệ Chung, 35 tuổi. Tuy nhiên, trong quá trình tại ngoại để phục vụ điều tra, đối tượng tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy nên bị bắt tạm giam. Như vậy, chỉ trong vòng 3 năm, chị em trong gia đình Trần Quốc Anh đều lần lượt vướng vào vòng lao lý vì ma túy. Dù đã bao lần tự cai nghiện vì phần nào thấy được hệ lụy vô cùng của ma túy đối với gia đình mình, mặt khác còn nuôi cháu nhỏ, nhưng cám dỗ cái chết trắng làm cho Trần Quốc Anh không đủ bản lĩnh để từ bỏ nó. Gia đình có 3 anh chị em, cha mẹ mất sớm, Trần Lệ Chung thay cha mẹ nuôi nấng các em. Tuy nhiên, mọi bất hạnh của gia đình bắt đầu từ khi Trần Lệ Chung sớm sa chân vào ma túy. Hệ lụy của ma túy không chỉ một mình Chung gánh chịu mà còn kéo theo cả gia đình mình. Các em, thậm chí là con cái của Chung, cùng lao vào ma túy mà không tìm ra lối thoát. Sau khi bị nghiện ma túy, Trần Lệ Chung cũng sớm bắt đầu mua bán ma túy để có tiền sử dụng. Nếu giai đoạn nghiện của Chung đã làm anh em trong nhà mỗi người đi mỗi ngã, thì trong quá trình mua bán ma túy, Chung kéo thêm Trần Quốc Anh và Trần Anh Tài, 23 tuổi, là em ruột, và Nguyễn Chí Khánh, 24 tuổi, là em họ, và con của mình là NVT, 14 tuổi, cũng bị nghiện ma túy. Do có con nhỏ trong quá trình phạm tội nên đầu năm 2023, Trần Lệ Chung mới bị bắt và phải thi hành cùng lúc 2 bản án về tội mua bán và tàn trữ trái phép chất ma túy với 13 năm tù giam. Trước khi đi thụ án, Chung giao 2 con của mình cho Trần Quốc Anh trông coi. Tuy nhiên, Chung đi thụ án không bao lâu thì con trai là NVT bị Công an thị xã Hòa Nhân phát hiện tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, nhưng do còn nhỏ tuổi nên bị đưa đi trường giáo dưỡng. Nguyễn Chí Khánh là em họ cũng bị bắt vì tàn trữ trái phép chất ma túy. Còn Trần Anh Tài cũng lêu lỏng từ khi Chung bị nghiện. Khi gia đình tan nát, Tài thường xuyên vi phạm pháp luật và cũng bị bắt về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tội cố ý gây thương tích. Và giờ đến người còn lại duy nhất trong gia đình, Trần Quốc Anh. Trần Quốc Anh bị bắt, cháu nhỏ 5 tuổi, con của Trần Lệ Chung, phải đưa đến làng trẻ SOS ở phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn tá túc, vì không còn ai thân thuộc ở bên ngoài mà chưa bị bắt giam. Tại cơ quan công an, Trần Quốc Anh cho biết tác hại ma túy thật khủng khiếp. Từ gia đình nghèo nhưng đầy đủ ống cúng, giờ tan nát, không còn ai cũng vì ma túy. Khi tôi biết điều này, cũng đã nhiều lần tự cai nghiện, nhưng lúc này trong nhà ai cũng bị nghiện nên cứ lẩn quẩn không thoát ra được. Các đồng chí, quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Tiếp theo là bản tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay. Khu vực tỉnh Bình Định, mây thay đổi, chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực thành phố Quy Nhơn, mây thay đổi, chiều nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Thời tiết vùng biển Bình Định, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, biển động nhẹ, sóng cao 1,5 đến 2,5 mét. Chương trình phát thanh của đài chúng tôi đến đây là kết thúc, còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.